Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, tọa lạc tại địa chỉ số 120 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng là căn nhà với chiếc bảng hiệu lộng lẫy ghi Viện Thẩm mỹ Busan. Song mấy ai ngờ rằng bên trong đó là một thế giới khác, nơi diễn ra những công cuộc tư vấn mang danh bác sĩ bệnh viện công, những lời chào mời hấp dẫn cho dịch vụ tân trang vùng kín chỉ với giá là 2 triệu đồng. Và câu chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Quá trình thâm nhập, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận hàng loạt bất thường tại đây như mạo danh Bệnh viện Đà Nẵng, sử dụng hình ảnh giả bác sĩ và có dấu hiệu thao túng tâm lý để moi tiền khách hàng nhẹ dạ. Thông tin chi tiết, mời quý vị hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Khách hàng chỉ cần gõ cụm từ Tân Trang Cô Bé hoặc Thẩm mỹ Vùng Kín Đà Nẵng là hàng loạt fanpage hiện ra với những cái tên như Dr. Lan, bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ vùng kín cơ sở Đà Nẵng, Thạc sĩ bác sĩ Lan, chuyên khoa thẩm mỹ tiểu Eva cơ sở Đà Nẵng. Những trang này tự nhận là hệ thống thẩm mỹ y khoa Dr. Lan với hình ảnh cơ sở khang trang, đội ngũ bác sĩ và trang thiết bị hiện đại. Ngay khi phóng viên để lại số điện thoại, người đóng vai nhân viên tổng đài hệ thống thẩm mỹ y khoa Dr. Lan lập tức gọi tới, nói sẽ kết nối cho y tá bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trực tiếp tư vấn, nhưng sau đó lại nói mình có thể tư vấn ngay. Trích lời người này tích cực giới thiệu, bên em là hệ thống tư vấn của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Bác sĩ Lan đang công tác tại bệnh viện này. Đây là cơ sở 2 của bên em, tại số 124 Hải Phòng, cơ sở 1 ở số 120 đường Quang Trung, gần đối diện luôn. Bác Lan nổi tiếng mà, bác gần 50 tuổi rồi. Nhắc đến bác Lan có ai lạ đâu. Bác có hai cơ sở chính ở Đà Nẵng đó, khám tư nhân và đang làm trong bệnh viện. Hiện có 13 năm kinh nghiệm chuyên khoa thẩm mỹ Tân Trang Cô Bé, song hành có bác sĩ Dung cùng làm. Mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chỉ ưu đãi 2 lần vào đầu và cuối năm thôi. Quá tải mà, bác Lan phải từ chối rất nhiều ca rồi. Bên em nay đông khách lắm, nhưng nếu chị tiện thì qua luôn em sắp xếp cho. Người tư vấn đã mời phóng viên đến khám ngay tại cơ sở số 120 Quang Trung, không quên dụ khách bằng combo cắt môi bé, làm hồng, giá chỉ 2 triệu đồng, khẳng định giá gốc là 6 triệu đồng. Gói ưu đãi của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhân tháng sinh nhật và tri ân bác sĩ Lan. Kèm theo đó là những lời lẽ đánh trúng tâm lý của nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau sinh. Lời giới thiệu sẽ làm bằng công nghệ tia lạnh, tia sóng từ, cắt xong không chảy máu, về sinh hoạt bình thường. Người tư vấn nói dồn dập, chị đặt lịch sớm đi, rất khó để đặt lịch bác, phải trên 10 đầu ca bác mới sắp xếp làm, đồng thời hối thúc khách qua thăm khám miễn phí, rồi thích thì làm. Khi nghe phóng viên nói muốn làm lại em bé tại bệnh viện cơ sở 2 cho yên tâm, thì người này nói cứ qua cơ sở 1 thăm khám rồi chuyển qua cơ sở 2 làm. Cùng đó, phía phòng khám gửi qua hình ảnh hai người mặc áo blue với lời giới thiệu đây là bác sĩ Lan và bác sĩ Dung. Chúng tôi được chọn bác sĩ Lan thực hiện. Sau đặt lịch, phóng viên quyết định thâm nhập bên trong cơ sở này. Tại địa chỉ được quảng cáo là cơ sở 1, không có phòng khám Dr. Lan nào. Thay vào đó là một biển hiệu Viện Thẩm mỹ Busan nằm cạnh một quán ăn lớn cùng số 120 đường Quang Trung. Cơ sở này là căn nhà 4 tầng có bề ngang khá hẹp. Nhân viên dẫn khách lên tầng 2 tư vấn, rồi đưa lên tầng 4, nơi bố trí phòng tiểu phẫu. Phòng này thực chất nằm phía trên quán ăn, cách biệt bởi một cánh cửa khóa. Bên trong căn phòng kê hai giường tiểu phẫu, một lò hấp, một tủ inox, một đèn mổ và vài thiết bị sơ sài. Không hề có biển tên bác sĩ, chứng chỉ hành nghề hay bảng giá công khai. Một người tên là Phương Nguyên, 26 tuổi, mặc áo blue trắng hỗ trợ vệ sinh vùng kín. Ít phút sau, một người mặc đồ phẫu thuật xanh, trùm kính tóc, mang khẩu trang và kính, tự xưng là bác sĩ Lan xuất hiện. Nhưng đó hoàn toàn không phải là người giống ảnh bác sĩ Lan. Không có công nghệ 3D nào như quảng cáo, phóng viên được yêu cầu nằm lên bàn, cầm gương tự soi vùng kín để nghe tư vấn. Dù nói không có tình trạng gì đặc biệt, nhưng người xưng bác sĩ đề nghị gói 2 triệu đồng, đóng tiền rồi làm ngay để đẹp hơn, lành trong 5-7 ngày, bảo hành trọn đời. Khi phóng viên từ chối làm tại đây và xin chuyển qua Bệnh viện Đà Nẵng, như đã giới thiệu, người này bắt đầu nói khó rằng làm ở bệnh viện thì bất tiện và đông, phải chờ lấy số, tốn 3 triệu chứ không phải là 2 triệu như làm ở đây. Ngoài ra, làm xong ở bệnh viện thì phải nằm lại theo dõi cả ngày, còn ở đây thì về luôn cũng được. Khi thấy con mồi có dấu hiệu rút lui, người đóng vai bác sĩ Lan lập tức yêu cầu đặt cọc giữ ưu đãi từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Khi phóng viên khéo léo từ chối và chuẩn bị rời đi, một màn truy đuổi bắt đầu. Một người hỗ trợ thăm khám tên Nguyên vội vàng đuổi theo xuống tầng 2, níu giữ khách lại bằng mọi cách. Không để lỡ mồi, một nhân viên khác cùng xuất hiện, xúm lại gạ cọc ngay tại khu vực tầng 1. Khi được yêu cầu xuất hóa đơn, nhân viên đáp không có, chỉ có phiếu hồ sơ khách hàng và luôn miệng khẳng định cơ sở liên kết với Bệnh viện Đà Nẵng. Để tăng độ tin cậy, Nguyên nhanh chóng mở điện thoại show bằng chứng là một đoạn chat trong nhóm nội bộ. Nguyên nói, đây nè, bên em mỗi ngày cập nhật nhiều hồ sơ khách gửi lên lắm. Nguyên một hệ thống luôn, không phải nói miệng, toàn khách ở Đà Nẵng. Chữ em viết hồ sơ đây chứ ai? Sau buổi thâm nhập này, phóng viên tiếp tục liên lạc đề nghị được làm tiểu phẫu ngay trong ngày tại bệnh viện như cam kết ban đầu. Tuy nhiên, nhân viên vẫn một mực yêu cầu phải quay lại phòng khám làm thủ tục trước, khẳng định vẫn làm tại bệnh viện, cố níu khách về lại cơ sở. Qua xác minh, hình ảnh bác sĩ Lan và bác sĩ Dung do cơ sở gửi thực chất được tải từ Internet là hình ảnh của một phòng khám ở miền Bắc. Các hình ảnh cơ sở y tế hiện đại cũng được cắt ghép, chỉnh sửa, chèn thêm logo, các bản hiệu giả. Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, bác sĩ chuyên khoa 2 Thái Bá Sĩ, trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Đà Nẵng khẳng định, bệnh viện không có bác sĩ nào tên Lan, làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ và sản phụ khoa, càng không có chuyện liên kết với phòng khám thẩm mỹ Busan hay Dr. Lan như những gì quảng cáo. Ngay khi xác minh thông tin mạo danh, bệnh viện này nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Sở Y tế vào cuộc. Không chỉ trường hợp Bệnh viện thẩm mỹ Busan mà ở giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng còn có đường dây dịch vụ tương tự. Một câu hỏi được đặt ra, vậy đằng sau những cái tên Dr. Hằng, Dr. Trang, Dr. Ngọc là ai khi những cuộc gọi vội vã, những lời mời chào hấp dẫn đều chỉ về cùng một điểm. Càng đi sâu vào đường dây thẩm mỹ vùng kín, phóng viên càng phát hiện những cái tên nghe đầy hào nhoáng như Dr. Hằng, bàn tay vàng phẫu thuật cô bé của Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng, Dr. Trang từng công tác tại Bệnh viện Quân Y 175 hay Dr. Ngọc mấy mươi năm kinh nghiệm. Khi lần lượt liên hệ, tất cả các fanpage này đều dẫn về một địa chỉ duy nhất, đó là số 89 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Không chỉ vậy, một số còn quảng cáo có cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nhận đưa đón tận nơi. Giọng tư vấn giống nhau, kịch bản mời chào y hệt như đặt lịch gấp, bác sĩ đang bận ca mổ và địa chỉ thì không thay đổi. Thậm chí có bác sĩ được giới thiệu 50 tuổi với 40 năm kinh nghiệm. Trích lời người tên Yến tự nhận là trợ lý bác sĩ, tư vấn như sau. Bác sĩ Hằng ngoài 50 rồi, đang làm việc ở Bệnh viện Sản Nhi đó chị. Bác mở phòng tư ở số 89 Thái Phiên. Nhưng khi được hỏi vài câu cơ bản về Bệnh viện Sản Nhi và bác sĩ Hằng thì Yến tỏ ra lúng túng. Số 89 Thái Phiên, nơi được giới thiệu là địa chỉ của nhiều doctor, là một căn nhà 4 tầng có gắn biển hiệu Korea. Người dân sống gần đó cho biết cơ sở này mới xuất hiện vài tháng, không hề thấy bác sĩ lớn tuổi nào ra vào. Ngay khi nắm bắt thông tin, phóng viên Tuổi Trẻ đã liên hệ với Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng để xác minh. Lãnh đạo bệnh viện cho biết có bác sĩ Trần Thị Lệ Hằng là chuyên sản phụ khoa. Song chính bác sĩ Hằng cũng ngỡ ngàng khi nghe tên mình bị mạo danh. Bác sĩ chia sẻ, tôi nghe tin mà bất ngờ, không thể tin được họ có thể mượn danh tôi để làm việc đó. Tôi khẳng định tôi không hề có cơ sở hay làm việc tại thẩm mỹ viện Korea như họ nói. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo.